คนพุทธนะมันก็รบกวนมันเยอะมากละล่ะ
น้อยอยู่นะ
นะนะถือว่าเยือนได้ตื่นยิ่งเงาก็ตักจะต้องตักต้องโค้งก็ต้องทุกของนะถือว่าคนยิ่งตุ้งจะเก๋เด็กก็นั่งมันชี้อะไรของจอมในตุ้งแต่ลูกที่ชี้นี้ก็มันยิ่งตุ้งก็ถือมันก็จะเซลล์เด็กจะพักไหนฮะล่ะครับมันก็รู้ยังยังดึงยังngoài bản thể thì tôi tóc cái phần hồn nhưng mà tôi muốn sống ở nơi vĩnh cửu hay là sống ở nơi giả tạm. Cái gì kêu bằng giả tạm, cái gì kêu bằng vĩnh cửu. Giả tạm là cái mặt tôi cũng đúng giả tạm rồi. Lúc tôi trẻ, tôi đẹp, bây giờ lớn, nó nhăn nó già rồi. Tôi không muốn nhưng mà nó đi tới là nó phải giả rồi. Thấy không? Thì tôi bằng gần bỏ cái đó. Tôi không thể lưu nó vĩnh cửu ở thế gian. Thấy không? Tôi thương cái bản thể tôi không có trường cửu ở thế gian. Thì tôi chỉ biết ngoài bản thể còn cái gì, còn cái hồn mà tôi biết. Bây giờ tôi tu cho hồn biết tôi minh mẫn. Tôi chết thì tôi chết. Cái hồn tôi phải lìa bản thể, xa bản thể, chết trước khi chết. Thấy không? Tôi không nên mà nói tôi phải tu để cho cái bản thể này nó bình an. Không được. Thấy không? Sanh lão bệnh tử khổ mà đâu có bình an. Cái bản thể này không có bình an. Nếu cũng cứ bệnh thể chừng nào thì thấy cái nghiệp chướng chừng đấy. Thấy không? Sự đòi hỏi của nó đều bất chấp. Cho nên đằng này chúng tôi tu là gom cái biển lên trên bộ đầu, không có để trong cái con tim này, mà không có bắt được niệm Phật ở đây, ngay ở trong tim bộ đạo. Lấy cái thanh điển bước vô điển tu. Cho nên tôi có nói rõ, trong đó tu không có ỷ lại, không có mê chứng. Tự bà xuất lấy, bà bắt tu, bà lo cho bà. Đánh đổ cái động loạn của cơ thể ra, đi tới thanh tịnh. Nó biến thành cái xá vệ quốc của Đức Phật cho mình hiểu mình mới là hạnh phúc. Còn mình không hiểu lấy mình là mình có hạnh phúc. Thấy không? Đó. Cái bản thể của bà bên trong là hồn bị giam hãm trong con tim, nó thuộc về loại âm điển. Bên ngoài là cái phía này lôi xuống âm dương thì biết thiên nhân, có âm với dương mới thành con người. Còn vợ chồng thế gian không có sống độc quan mà không có chết độc quan. Thấy không? Không có sống một thì mà không chết một thì. Thấy không? Hai người cái lý tưởng khác nhau, không có chung một cái lý tưởng được. Thành ra cái phương pháp công phu này đó, bà vừa đó, bà về đó, bà lo coi trong cái đó và tu. Mình muốn được tinh vi bao cả, mình phải khai thông đi tới tận tận cùng để khai quét những cái biển cách tinh đó, chạy theo trên biển phi vật, biển khai được phi vượt thân chuyển vật. Chúng ta chạy theo cái trên biển phi vật là phi vật trở về cái trên biển thượng thiên giả tầng là đi lên trên đó, triển khai những cái cuộc biển ở trong đó nó phát thanh, chúng ta phát triển cho nó tận cùng để nó vượt khỏi những sự di động có thể yếu dưỡng và làm cho tâm hồn chúng ta bất ổn, do cũng như thanh ba bảo cách thế gian tĩnh tâm đánh đổ tham tập hại binh trên miếng tự phật tiến thân. Lúc đó chúng ta minh định rồi mới tĩnh tâm đánh đổ những sự tham tập của ngoại tâm. Hai minh chân lý lấy sự thật làm đầu, từ đó chúng ta tầm lấy mà tiến thân, chỉ đi theo một con đường chánh mà thôi. Ra tâm chân lý sắp đặt tiến lên tự nhiên đến gần mặt tiên. Cái lực quá tâm nó đi đem cho chúng ta sự gây tấn kích động phản động, rồi nó đi tới chân lý. Rồi chúng ta tìm được cái chân lý đó, rồi chúng ta có hiểu được cái quyền năng của tạo hóa chuyển tiếp, và cái sự công bằng bác ái nó đưa tới chân lý. Chúng ta rất cần thiết được phải tìm hiểu cái vấn đề đó, tiến lên tự hiểu đến gần Phật tiên. Chúng ta tới lần tới đi tới đúng chân lý rồi, chúng như Phật tiên đã đạt được, chúng ta sẽ tiến lên trong cái khó khăn hết. Đấu tranh thực giả có liên kết tục, đấu tranh cứ nhìn lẫn nhau, cái đó thực giả là nhìn lẫn nhau. Nói cái luyện thì nói cảm tình đều tốt, nhưng mà rốt cuộc nó có liên kết cái cảm tình ở bên trong và cái tương nhau tương nhiên tương tánh. Giết nhau cũng tại bất minh, giết nhau cũng tại lý mình bất thông, giết nhau là tại mình bất minh cái sự việc đó. biết cái bề trái cái sự đau khổ của đối phương bị chết chấp rồi, cái phần thần của nó cũng còn sống, chúng ta giết nó làm gì? Khi mà chúng ta bắt linh thì chúng ta tưởng là ta giết nó là ta đoạt được, nhưng mà không. Cho nên ở đầu này có cái sự báo thù trả quả đủ chuyện hết. Thì biết chúng ta giết người ta, điều này thì chúng ta phải bị người ta giết lại, cứ dỗ hoài rồi làm cho người nó tâm thần di động, đau khổ tiền nguyên. Giết nhau cũng tại lý mình bất thông, mình muốn giết người ta là tại mình bất thông mình mới giết người ta. Còn nếu mà mình thông cảm thương vừa rồi thì mình đâu có giết ai. Những cái sự việc họ chưa đi đến đó thôi, chứ không có nên giết họ. Mình tìm hiểu để tìm cái cơ hội để ảnh hưởng cho họ. Mọi điều phát khởi bên trong, những thông cởi mở, khó khăn, sân si. Những cái gì ghét, thương, giận cũng do bên trong của mình phát khởi. Một cái điểm không cởi mở thì con người nó nhất định phải có sự sân si. Cho nên mình tu ở đây, mình vô trên cái pháp này là điều mở ra, khai thông nó ra, để cho nó cởi mở. Thì nó nói nên không có tự hợp, nó không có nắng nảy thì con người nó không có sân si. Mạng chung đau khổ cũng vì tự mình tâm tối thân thì bất an. Cái mạng của mình đau khổ cũng tại vì sự mình hiểu biết quá nông cạn thì nó làm cho cái thân mình bất an. Bởi vì tại sao cái thân bất an là do cái tánh bất ổn, cái thân mới bất an. Nó tiến thường ở trong cái tham sân si hướng nội ai dịch thì nó dồn cục vô nó sinh bệnh này, cái bệnh kia, bệnh nọ. Vậy nay ta gắng chuyển sang biết đường tâm đạo phát quang rõ ràng, cho nên chúng ta phải cố gắng, chúng ta nhận định rõ ràng rồi chúng ta phải dứt khoát để biết ra con đường tâm đạo phát quang rõ ràng lên bộ đạo, cho bộ đạo nó sáng suốt thì chúng ta mới thấy cái sự sai lầm của chúng ta để sửa chữa. Đây là địa ngục thiên đàng, từ tâm cứ gọi mở mặt tâm linh. Ở đây là địa ngục, đây là thiên đàng. Làm sao mình đi xuống địa ngục? Mình nuôi dưỡng cái cuộc sống tà tâm hung ác thì một ngày kia mình sẽ nhập vào cái khối đá. Đây là thiên đàng, chúng ta bỏ tất cả những cái thứ sự để cho nó nhẹ nhàng đi lên trên, nó mới đi tới cái chỗ sáng suốt minh định bất động. Đó là nơi thiên đàng vui vẻ hòa cảm, chứ không có cái sự sân hận như ở thế gian. Lúc đó chúng ta mới tồn tâm. Cái gì chúng ta cũng thông cảm rõ hết mới đi vô trong cái tù giới được thường liên biết để dìu dắt người ta, cho không biết để hại người ta. Mình mở cái đường lối tâm linh cho thiên hạ, phát ly giả cảnh tạm tình, tiến lên đại định tự minh thế tình. Lúc đó mình đã thoát khỏi cái cảnh tạm tình ở thế gian, tự như tâm tự di động ở trong cơ thể và tự di luận ngoại cảnh ở thế gian. Chúng ta tiến lên đại định là mình tự quyết lấy mình, và mình minh cái thế tình, cái chuyện của mình kiếp này mình giải quyết, và kiếp sau khỏi luân hồi lại thế gian nữa. Tình thương trên đạo càng minh càng minh, tâm ta không động hợp tình thương không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái giá trị của tình thương trên đạo là cái con đường mà chúng ta đã mở được. Càng ngày càng minh, càng ngày càng tiến, càng ngày càng sáng suốt, cái tâm ta không động nó mới hợp cái tình thương không. Và ở bên trên không có cũng như chúng ta dồn lên bầu trời thế giới, chỉ cười trách ông trời, với ông trời đâu có trách người ta. Đó là đường lối không đẳng, mà chúng ta đi tới đó thì chúng ta đâu có còn sự trường lượng của nội tâm nữa. Ở đầu phân khí lập ngang, bình tâm chế đậu chuyển tàu đến tranh, đến khi mạng thác lâu sạch, hoặc là chân thật chuyển vật hộ lưng. Ở đầu thì nó phải có thứ tự và lập ngay chỗ lớn người nhỏ. Nói thì ra miệng hay lắm, nhưng mà bên trong thì cũng chưa có sửa chữa được, không biết được hồn phía mình ở đâu đến đâu, rồi sẽ về đâu. Tới lúc chết, người biết cái giá trị là cái hồn của tôi phải gia hồn của quyết định. Tại tôi sai lầm, ngày nay tôi mới bị tù tội, tại tôi sai lầm, ngày nay tôi mới bị hành hạ. Ước mong lưu hồi lên thế gian để mà chuộc lấy cái tội của tiền kiếp. Thì chúng ta bây giờ đây, chúng ta tỉnh, chúng ta biết được cái sự việc đó, chúng ta nên sửa, chúng ta đi để tránh cho cái kiếp sau thở mà ở đó ước mong trở lại làm con người. Hiện tại chúng ta làm con người đâu có sung sướng. Từ một bậc cao nhất ở thế gian này tới một bậc hoàng nhất thì không có người nào được sung sướng. Cuối cùng ở trong nhu cầu và tham dục ở trong cơ thể thì nó làm cho chúng ta không có bao giờ tiến nổi. Tham sân quý tử mà không biết tránh được bao lâu rồi, chết lúc nào, chết rồi đi đâu cũng không biết.
trăm cái ngàn đô để tạo lập một cơ đồ giả tạm, và cũng phải trở về với sự thật là hồn và vía luân hồi theo khởi điểm động tịnh của mọi dấu. Quyết tâm thiên địa nơi nơi, nơi nào cũng có quyết lời quyết thi, linh tâm tự quyết từ từ, làm người cởi mở là người không ngoan. Bây giờ chúng ta phải làm sao để cho chúng ta cởi mở? Muốn cởi mở chúng ta phải hòa cảm cái luồng điển của chúng ta đối với vũ trụ. Vũ trụ là ta, ta là vũ trụ, chúng ta mới có cái đại lượng, cái tâm sáng suốt mà khoan học để tìm hiểu những sự sai lầm của mình. Chứ không phải khoan học cho họ rồi để mình thở ơn, không có cái đó. Hay là mình lãnh những cái ơn của người ta trả, không. Mình khoan học là mình bỏ tất cả những cái chất mê mà nó xâm nhập trong đầu óc chúng ta, rồi chúng ta bình tĩnh mới quyết sự sai lầm của chúng ta. Đó là người ngoan. Bởi vì mình đang trao chuyện cái tiểu thiên địa đầy đủ ở trong này, nhưng mà mình không biết cái quyền năng điều khiển lấy mình, là mình cũng vẫn ngu muội như những người khác. Nếu được sự hòa cảm với thiên hạ, ta nên cách lấy ta và phê phán hành động của ta, nhiên hậu mới đi đến sự thanh cao và tự tội. Giúp ai chứ phải giúp nhà, sửa sai dẹp loạn tránh sai lỗi lầm, sửa mình dẫn tiến tự tập hào quang ánh sáng chẳng lập chẳng sai. Đó, mình giúp người ta, mình nói mình giúp người ta, mình bản thân cái mình bất độ, mình không xử cho mình không xử lấy mình, làm sao mình giúp người ta? Ở đâu đến đâu rồi sửa về đâu cũng không biết, cũng mờ ám, làm sao giúp ta được? Nói cái miệng cho có chừng giáo dục được sự đau khổ nó truyền liên trong đầu óc. Mình phải sửa sai sai dẹp cái nội loạn của mình, mình mới thấy cái lỗi lầm của tiền kiếp. Mà mình sửa mình phải tự cứu gắn như tịch, chứ không phải là chúng ta xuống đây không phải là xuống đây chơi và xuống đây hưởng, xuống đây để học cái chuyện và ác. Không có giờ nào chúng ta rảnh, chúng ta ăn uống cũng là một công tác để cho vạn vật linh điển của vạn vật nó chuyển kiếp trong cơ thể chúng ta, tùy theo cái thời đại thì mà nó chuyển kiếp. Tại vì chung sống chúng ta nó thuộc là chúng sanh, nhưng mà chúng ta theo ma nó theo ma, chúng ta theo Phật nó theo Phật. Chúng ta phải liên tục đi tới cái điểm thanh cao tốt đẹp, lúc đó chúng ta mới sụp. Mỗi người đều cố gắng như vậy, thế gian mới có thay bình. Trong cái miệng lẻ lẻ nói tôi muốn thay bình, làm sao có thay bình? Tôi muốn hòa bình, không có hòa bình. Bởi vì nghe còn duyên với nhau, nghe không có thực tư cái tình thương, cái nội tâm, làm sao mà đi được? Đấy. Nó thực tư được, nó mở được cái hào quang ánh sáng trên bộ đầu nó rồi, nó thấy nó nên cái cơ sở vĩnh cửu ở trên đàn. Chính lẽ người đã và đang có, chứ không phải dành riêng của ai mà phải đi dành khi cho mất như vậy. Muốn ảnh hưởng người khác, cứ phép ta phải tự sửa chữa lấy ta những sự sai lầm, cấu tạo để đặt sáng ở tiền kiếp cho đến ngày hôm nay, để tôn trịnh, để giải quyết mọi sự xấu riêng của lượng cực điển đã và đang dồn dập trong tứ giác và ngũ tạng của chúng ta. Nếu nó làm cho chúng ta bất an khi chúng ta ngờ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, thế đó không phải chúng ta, ở trong đó bản thể chúng ta nó có hồn, có vía, nó có lực căn, lực trần, và nó có cơ sở trong cái tiên căn, cùng thế thận, bổ thế thận, như tôi thường nói 250 vị tùy cơ, tổng cộng 1250 vị. Và cái sự di động đó, nó làm cho chủ nhân âm mất tất cả bình tĩnh, thành ra nay nó phá một chút, mai nó phá một chút, thành ra mình tưởng chuyện đó là mình đã làm, hành động đó là đúng, rồi rốt cuộc làm xong hết rồi, ăn năn. Thế tiếp, ở thế gian này ai giỏi hơn mấy người ăn cướp? Ăn cướp là giỏi lắm, để đánh giết người ta đủ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc nó phải ăn năn, nó phải khiến người ta chuyện để nó sửa chữa. Tại sao nó giỏi? Nó theo cái con đường giỏi nó mà nó hướng chuyện nó về tập làm cái gì? Ngoài cái bản thể, sự di động của bản thể nó thông cảm rồi, còn ngoài sự di động của vũ trụ nó đã thông cảm rồi, thì nó còn cái cao quý là cái chỗ đó là hạnh phúc đời đời của nó, cho nên nó phải tin ở trong cái thanh tịnh, rồi nó khuyên người đời không nên tiếp dục, không nên này như kia nọ, cho nên sử sách cũng còn như tất cả những vị giết người hai người không có ai thờ, nhưng mà ông Phật không có giết ai, họ cũng tìm tới họ thờ. Tại sao cái con đường đó mọi người có quyền đi đến, cho nên chúng ta đã có cái ảnh hưởng của Đức Phật. Đức Phật từ bản thể con người trở nên thoát khỏi bản thể con người để làm được một chút, thì ngài đã dập đến sự động loạn đi tới bất động. Thì bây giờ chúng ta biết ngài thực thi đi trước, chúng ta bắt chước cái ảnh hưởng của ngài và đi theo cái con đường của ngài đã đi, chứ không nên ỷ lại lên ngài mà gây thêm sự tối tâm cho nội tâm,
thì càng ngày càng nhân sống điên khùng thêm. Cho nên phải cứu quốc năm đó mà đi lên. Chúng ta mấy ngày chúng ta phải tới rằng là bởi vì ngày đó có chết, tập trung không có ai chết hết. Mà chính mình đã chết là mình sợ chết, mình thấy cái chết. Cho nên mình không sợ chết, mình tiến lên để mình tìm hiểu cái con đường. Ngày đã đi thì mình nắm đó mình đi tới, Quan Âm cũng vậy, Phật Thích Ca cũng vậy, Sư Sư Trì vậy, những vị đó được ở trong cái nghịch cảnh và dầu canh tự sửa chữa lấy ngài mà nó tiến tới nơi bất bệnh và thanh bình. Chứ còn mình ở đây mình cứ lợi dụng lấy cái thông minh của mình, lợi dụng đấng chọn lành để phù hộ cho chúng ta được gia đình sung sướng ở đâu ăn nhậu đủ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc không biết chúng ta làm cái gì đâu. Cái đó là cái chuyện tối tâm chứ không phải là sáng suốt. Cho nên chúng ta ở đây có cái phương pháp giải mở cái pháp lý này, phải mở bộ đầu, chúng ta xuống đổi bộ đầu, cho nên phải mở bộ đồ đầu và khai thông cái ngũ tạng chúng ta mới khởi đầu hai luồng điển âm dương hợp lý, nó mới hợp với ý trời, từ đó nó mới xuất khỏi bản thể, nó mới nhập thiên môn. Còn người tu phải đi đến cái đạo là một con thuyền, chúng ta phải có ánh sáng chúng ta mới dẫn tiến cái phần hồn được. Cho nên mình luyện cái cơ thể này hòa cảm với cái vũ trụ, đó là cái ánh sáng để dẫn tiến phần hồn chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng đi lên, không có nên nghĩ sự đời quá nhiều. Được hồi trước thần kinh lộn xộn, bây giờ mình tu được thở rồi lấy cái thông minh, lợi dụng cái thông minh của mình rồi đi lợi dụng người này người kia người nọ, cái đó là mình tự chôn cái phần hồn của mình và đi vô bước vô cái tu được tối tâm, không có thể sửa chữa được. Cho nên ở đây chúng tôi không có tổ chức cái gì hơn là mỗi người đã có một cái tổ chức sẵn là trong cái cơ thể của các bạn, cho liên kết với vũ trụ đất trời đất đặt cho sẵn chúng ta một cơ hội để tự sửa chữa. Bây giờ chúng ta nắm cái tổ chức là cái cơ thể của chúng ta đây, chúng ta khai thông ra những cái minh định để tìm hiểu lấy mình và tìm hiểu mỗi cái đơn vị hòa đồng với vũ trụ, tiến lên Phật giới đi tới thanh tịnh bình an hòa cảm bất động. Đó là do sự quyết tâm của mỗi phần hồn. Ở đây nói về phần hồn chứ không có nói cái chuyện di động của người ta. Phải nắm được cái phần hồn mới đánh đổ và vượt khỏi sự di động mà nó cuốn rũ hàng ngày, nó làm cho chúng ta mê đặc, kinh đặc, nhiễm đặc, làm cho chúng ta đau khổ triền miên, không biết cái tiền kiếp của mình, rồi đâm ra tham lam đủ điều hết, gây nên cái sự khổ cho quần chúng. Cho nên hôm nay quý vị có tâm đến đây nghiên cứu thì chúng ta phải nhớ rằng ta nghiên cứu cho ta xây dựng lấy ta, hầu ảnh hưởng người khác. Cho đây chúng tôi không có tổ chức gì hết, chúng tôi mỗi người tự ý thức lấy mà lo tu, và không có sư mà không có đệ, bạn đồng bạn nhau kể đi trước rồi đi sau, cùng chung nghiên cứu mà đem tới cái sự thanh định cho nội tâm, tự tu tiến đó thôi. Cảm ơn các bạn.
Thưa từ thích, nếu cụ đang sống và cụ bằng lòng trả pháp và cụ bằng lòng giúp đỡ mọi người, rồi trong lúc gần chết cụ hiểu được cụ không có vay nhiều của thế gian, cụ nhịn ăn thay vì ăn uống, thì lúc đó cụ đi thiêu nó không sao. Còn cái này cụ đang vay của người ta, rồi bây giờ sau này cụ đi thiêu, thiêu rồi thì mảnh đất này nó cũng thiếu phân. Tôi thấy chưa? Bởi vì cơ thể tạng của cụ là kim mộc thủy hỏa thổ, tuy rằng mình chôn chết dưới đất nhưng mà cái ngành nào nó chuyển theo cái ngành đó. Bởi vì mình bay từ từ, phải trả từ từ cái thể xác của mình thì nó tốt hơn. Mình chấp nhận cả thay vì mình chối, mình đâu. Tôi thấy chưa?
Cái pháp này là soi sáng cái nghiệp cũ và chặn đứng cái nghiệp mới, cho nên phải trả. Bởi vì mình đang cuốn cuồng ở trong cái mê loạn, mà bây giờ mình tu, mình thanh tịnh, mình sáng suốt, mình thấy mình mê loạn, mình sửa cái mê loạn lại. Là soi cái nghiệp.
Chúng tôi thì tu giàu quá, nói cái thanh đi mà để cái thành tâm, để cho giải thoát thì tôi như vẻ để tu. Nhưng mà từ tu đến giờ đó thì tôi bán là tôi cũng gặp nhiều cái mà nói là cái tăng đó, nó thích
nhớ,
nhưng mà nó đưa tới. Nhiều khi mình thấy có lẽ gì cái việc đó là chậm tiến đi, thì cái đó tôi cho là cái nghiệp mới nhưng mà phải cũ. Như vậy cái công tu hành mình đã để chậm được cái nghiệp mới. Tôi thấy thì nó không có được.
Mà tôi hỏi anh, cái đó là cái nghiệp mới. Anh nói những cái sự trở ngại hiện tại anh cho nó là cái nghiệp mới. Nhưng mà tại sao nó cái nghiệp mới nó không tới với người khác mà nó tới với anh? Cho nên anh phải xét về trong biển là cái căn tánh của mình đã tạo trước kia cho ngày nay nó mới đụng chạm. Mà mình thấy mình biết đó là cái chuyện nó tới, cái chuyện đó mình biết là cái chuyện mới. Nhưng mà mình quên đi, mình không xét cái đó là của mình làm cho trước kia ngày nay mình phải chịu. Cho nên anh đã có một phần sáng suốt, anh biết nó là cái nghiệp. Thì bây giờ anh sẽ cảm hóa cái đó, anh chấp nhận cái đó. Do cái công phu này, cái việc giữ đó mà tiến. Anh biết rằng đừng có chết tôi cũng sợ mà. Tại sao anh còn sợ cái nghiệp? Anh cho đó là cái nghiệp mới. Thì lúc nào nó cũng có cái nghiệp mới đó. Thấy không? Cái bản thể anh có nóng có lạnh là có nghiệp. Thì lúc nào nó cũng có. Cái đó là cái phản động lực của cơ thể. Vậy anh nên có chết thì tôi cũng chịu nữa. Thì anh nên quên cái bản thể anh đi, quên tất cả những cái nghiệp đi. Tự nhiên anh thành công. Và anh còn nhớ nó, tại cái nghiệp đó tôi chẳng không được. Anh đâu có đi về trong cái ý chí anh muốn ở ban đầu. Anh muốn có chết đi nữa tôi cũng tu. Thì vì anh theo tôi anh học cái chết. Thì cái đó nó cũng chết theo cái chết. Nó đâu phải cái nghiệp nữa.
Cái tu thì tôi muốn như thế này nữa là bây giờ mình đã biết cái tu thì bây giờ đáng lý gì để cho mình ổn rồi mình tu.
Cái đó là anh cầu an. Anh cầu an anh mà nó còn ở trong cái mê vực. Anh thấy không? Mà anh nói như cái ban đầu anh nói là tôi chết thì cũng tu đó. Thì anh cho tất cả những cái đó chết theo anh thôi. Chết còn cái gì hết. Anh thấy không?
Tôi đang ở theo cái lối tu bù nên đám giữ như chúng tôi tu ở đây thì tôi tin tưởng và tất cả mọi người đây đều tin tưởng nha. Công phu nó để nó thăng lập từ cái mơ đến cái khác, từ như người đến cái khung. Thì nhưng mà mình dù có người huynh đệ đó, người ta tu từ cái mơ đến cái khác nó mau như nãy ông đi hỏi. Chúng tôi tu không phải là vận động nhưng mà mình thấy nó chậm rồi mình sợ đi rồi không phải là đó mình sẽ bị sa ngã gì cái lực căng lực cành hay gì cái chuyện quê bụi
nó là tại cái tánh mình nó tạo cái nghiệp, cái tánh sợ nó tạo cái nghiệp chứ không có cái gì hết. Nghe không? Khi mà anh cứ quyết tu anh thấy tất cả những cái anh được đã sắp sẵn rồi. Như tôi thì chẳng hạn, tôi ở trong cái hoàn cảnh rất bi đát, tôi đã trường hợp. Nghe không? Nhưng mà tôi học cái chết, tôi học cái sức hồn. Tôi cho tất cả những cái đó nó chết theo tôi. Không còn ai hỏi tôi cái gì nữa. Tôi thấy không có cái gì hết. Thì từ đó tôi mới tiến lên được. Thấy không? Thì bây giờ anh cũng vậy. Bây giờ anh nóng hơn rồi trước. Nhưng mà cái nóng cái đó anh hiểu anh nóng. À anh hơn hơn rồi trước. Còn hồi trước anh nóng cũng hiểu anh nóng. Anh cho nó là phải. Bây giờ cái nóng này cho anh giác về cái nghiệp rồi. Anh hiểu. Cái nghiệp mới không ạ? Thành ra anh tiến bộ chứ anh đâu có thực lực. Mà bây giờ anh nóng mau hơn người trước mà anh giết mau hơn người trước. Anh nhìn anh trước. Anh nóng mau hơn người trước mà anh giết mau hơn người trước.
Trường
pháp
lại sao?
Hả?
Lẽ bây giờ nó
bước
nóng
cho người. Không phải, nó nóng mau hơn mà nó giết mau hơn. Nó phải đi lên. Nó mới chữa anh được. Nó qua hết cái định trạng đó rồi anh mới minh. Nó còn một chút nó cũng phải đưa đi trả về cái dơ mà cái nóng nó phải trả về cái nóng. Mà cái nóng bây giờ nó mau hơn người trước mà nó biết nó giác mau hơn người trước. Thì thấy anh tiến anh làm sao thuộc luôn. Nói là anh nóng được anh thấy nó ngu nó ra nhưng mà mình chập mình cách mình luôn. Là mình đang là đang đâu đó. Tôi đâu có thuộc luôn, anh không có thuộc luôn. Bây giờ anh muốn làm automatic mang cho nó làm thành ông Phật liền, đâu có được. Ông Phật cũng bị những cái động loạn đó mà ông phải vượt qua, mà ông vượt qua nhiều giờ. Mà anh ít giờ mà anh muốn đồng hành với ổng không được. Thấy không? Nhưng bây giờ ông đó ông học chú tài, ổng phải 300 giờ ông học đủ chú tài. Anh mới 150 giờ anh muốn chú tài là có được. Thì ở đâu nó công bằng bác ái chứ không phải là, không phải là cái người đó lo cho ông Phật, người đó mới chú. Nó có sự công bằng bác ái. Cái người nắm nó phải nắm thêm mà nó giác.
nóng mau giác mau, nóng mau giác mau, hiểu liền. Nếu con mắt biết mình sao, làm sao mình chửi nó thì kệ, nhưng mà mình sao mình biết. Thôi tao làm pháp luân nhiều nữa, thấy mình khôn rồi, mình khôn rồi nhé. Còn hồi trước đó, mình cứ áp dụng cái nóng mình nói ra, mình thôi cái đó là tao nói vậy là không có ai trả được hết. Bây giờ mình thấy cái nói của mình thấy nó phải, nhưng mà mình cũng cho là không phải, cái đó là cái mặt mình biết thì tiến bộ thôi. Anh thấy anh tiến bộ, cho con ma nó thấy anh tiến bộ. Bởi vì cái mạnh cảm nó đụng tới cho anh biết.
Đúng không? Thế thì anh bán thì khoảng giờ tôi tu á thì có mình chưa bao gì hết, tại càng hôm này đó, khi mà tôi đi ngủ thì có tôi ngủ trong cái lầu, tôi thấy cái lầu mở cửa, bây giờ thì nó co, bây giờ ý tôi nói rồi thì co hẳn, tôi đạp cái cửa lại, đạp cửa lên nó chơi cửa luôn, nhưng mà không thấy ai hết, nhưng mà rất ít, cái dưới nó tô cửa luôn, cái chân tôi đạp cái cửa thì tắn lại, thì la lên.
Cái là chim bao để mà nó có nhiều cái nó mở cái cách xương đằng sau sức đỉnh ra đó là thấy
mà không thấy
mà không làm gì
con ma không
trong
có
mình hết
có cái ý vừa là nghĩ rồi nó trẻ ra cái ý vừa trẻ ra mà cái ý vừa nghĩ là má
thành ra nó mở rồi nó linh động lắm, hoạt bát như linh động. Ở sau này trong cái giấc thấy anh ngồi ngủ đúng rõ ràng rồi, mà người ta tới người ta muốn ta có cái ý muốn đánh anh vậy thôi à, anh cũng tỉnh rồi. Nó nghe tao vậy nè, sau này nó tiến bộ tới vậy. Mình đi ngủ ngon lành mà tao tới muốn đánh mình, cái ý nó động thì nên biết. Cái lúc đó anh nên biết cái giá trị của điện, mỗi đôi mình công phu cái điện anh thanh. Còn cái người kia nó cố ý tới đánh mình, nó hằng học cái điện nó trượt, tới cái nó động tâm mình rồi. Mình chứ không, nó nằm chi bao ấy, mở mắt thì thấy nó đứng đó. Thấy rõ rồi, nó động như chi bao rồi.
Là tôi ngồi tôi công phu rồi, tôi chuẩn bị mê sáng xuống. Cái có đóng hai tay rồi tôi một bát rồi tôi mới thấy vậy thì cái tinh tôi vừa đưa lên đánh vậy thì cái tinh tôi cũng đưa lên đó này để đánh cái cửa lại. Mà cái cửa thì cái đây tôi ngó cái cửa thì cái cửa nó không có mở, mà thấy cái cửa không mở, mà cái tinh tôi thì đánh cái cửa lại. Đó là tinh bao gì
mà tinh bao mà cái tiếng mà nó nhẹ, cái tiếng nó nhẹ, cái linh tánh nó mở, cái linh tánh nó mở không có sao. Sau này nó dồn lên trên bộ đầu rồi đó, anh mới thấy cái hiệu lực của nó còn vô biên nữa, đưa ngồi trong tu nè. Cha nào nó giết anh tu, nhưng mà nó học thầy bùa nó phá anh chân rồi. Dễ cái bùa nó thổi, nó tới hướng nào thì anh đỡ bên nó. Hay chưa? Ngồi dấu chứ không cần dây mặt, nhưng mà nó đậm sâu thì anh mở làm sao, đậm trước mở trước.
Nó lăn lộn nhà tôi, tu vinh quá. Lắc cái đầu, lắc nó nhiều dữ lắm mà sao lại đây con phu non cái gì cái biến ở đây bây giờ mạnh lắm. Như nãy đã đợi rồi giờ hút cho tất cả nên là tu gần hồi trong 1-2 phút nhưng mà đỡ vô đỡ vô. Bởi vì tại sao nó gặp mình khi mà anh lên rồi anh yếu thì nó trở lại bản thể, nhưng mà anh cố gắng ngồi hoài thì nó làm cái đau, làm cái đau này. Và trong lúc đó anh xả đi rồi ngồi trở lại không, anh ngồi liên tục nó phải gặp tất cả.
Từ đầu tôi phải đi từ dưới hết cậu, tôi vừa tối rồi tôi tu cậu, tôi từ giờ tối rồi tôi tu cậu, tôi từ cậu tôi chuyển hết lên cho nó đi xuống hai bên này, nó nóng không, nó nóng rồi cái chừng tôi đem lên bộ đầu, tôi đem bộ đầu hết sức lực tôi cứ tôi cho ra lỗ mũi tôi từ cậu, mà sao ở đằng sau cái chỗ eo ớt cho cậu, nó làm cũng như cái nồi nước sông mà mở nắp ra này, mà hồi đó giờ tôi không có hưởng cái đó, mà tôi chỉ mấy lần có đủ vậy cậu, mà có một đêm chủ nhật đó thôi.
Sài Gòn ngày 15 tháng 11 năm 1978, vượt khỏi hồng trần, đáo thiên không, bộ đầu thơ thới chuyển tiếp vọng, không không mà có thiên nhiên cảnh, cách cảm thần giáo điển pháp tộc. Đó, cho nên mình tu, mình vượt khỏi cái hồng trần là vượt khỏi cái luồng điển của cơ thể nó đương bao vây mình đây nè. Cái bộ đầu nó mới thơ thới nhẹ nhàng, nó chuyển tiếp cái thanh điển ở bên trên. Trong cái không ở thế gian người ta thấy ông tu như vậy rốt cuộc ông có kết quả, nhưng mà có, nó đi tới cái thiên nhiên cảnh là cái cảnh không có bao giờ diệt được, cách cảm thần giao điển tháp tầm. tuy rằng ở xa cách mấy nhưng mà cái điện nó có thể tới gần người ta bất cứ lúc nào. Cái đó mới là độ người ta được. Không giờ thiền định phóng không, để lấy cái một giờ kia là không giờ thiền định phóng không, soi hồn chủ đích hai vòng điện luân. Chúng ta soi hồn, soi hồn là cái chủ đích, mở ra cái ánh sáng để nó đưa cái đường lối cho cái hồn xuất ra. À, nó mới khai vòng điện luân, là nó biết đường lối, nó mới tiến lên bên trên được. Pháp luân thấu triệt cơ tạng, hồi sinh ngũ tạng, hợp phần điển thanh. Mình làm pháp luân là mình lấy cái thanh điển ở bên ngoài đem vô các cơ tạng ở trong đó. Hồi nào giờ nó bị giam hãm tối tâm, bây giờ mở cho nó sáng suốt hết rồi, cho nó thấu triệt hết rồi. Nó hồi sinh ngũ tạng, cái ngũ tạng của nó trở về thiên nhiên tánh. À, thì nó hợp cái phần điển thanh này, nó mới đi lên trên. Lúc đó mới thấy cái diệu pháp nó ở đâu. Âm dương tương hội đành rành, khai minh pháp lý, tự hành tự tu. À, lúc đó có âm có dương, có hồn có vía rõ ràng, mới khai minh cái pháp lý ra, tự mình nói ra, tự mình đoạt được cái thành công. Mình phát ngôn chứ không phải là mình dựa trên cái lý thuyết của một người nào để mình nói. À, rồi tự hành tự tu, lúc đó mình mới cảm giác hứng thú, mình đã làm được một việc cho riêng mình để ảnh hưởng cho tất cả mọi người mà hòa cảm với vũ trụ. Xét đi xét lại mình mù, tham ăn tham uống thân tù nở nang. Đó, như ở thế gian ham ăn ham uống lắm. À, nói tôi đói rồi tôi bệnh rồi này kia, đủ thứ hết mà lo cho cái mình, cho nó mập cái thay cho nó đầy vậy là tưởng là quý. Miễn đòi theo Phật vạch đàn, chạy theo chân lý, nhưng bạn hoàn tâm. Cái miệng thì nói tôi tu theo Phật, nhưng mà ham ăn ham uống ha, rồi đòi chạy theo chân lý, nhưng mà cái tâm mình cứ bàng hoàng hoài. Trời ơi, tu như vậy mà nếu mà ngồi tới sáng nó đứt gân máu, nó chết hay là nó sao, nó nói đủ chuyện ở trong thâm tâm, nó làm cho người bàng hoàng không có dứt khoát. Tu nửa chừng rồi bỏ, mới tu chút ít sợ lầm, phàm tâm khép lại tự tầm khổ đau. Mới có tu sơ sơ, mới có hé thấy này kia nọ cái sợ rồi. À, rồi trở về cái phàm tâm, nó khép lại, nó giam cái hồn lại. À, rồi nó tầm cái khổ đau là nó chung đúc vô trong cái chuyện đau đớn ở thế gian. Thì tự nhiên, cũng như nãy mà anh Bảy nói cái vấn đề mà cái ông đó, ông tu như vậy đó, rồi ông chung vô trong đó. Thì tự nhiên cái khổ đau nó cả 100% nó đè trên đầu ổng, tự nhiên thì ổng phải bị cái ảnh hưởng đó. Thay vì ông đi về cái thanh cao của Phật, ông được cái ảnh hưởng 100% cái thanh cao của Phật, mà bây giờ ông chung như 100% sự đau khổ, thì tự nhiên ông phải, nó phải tẩm những sự đau khổ ở trong trí óc của ông, làm cho ông chậm tiến, và con người ông trở nên sân si. Miệng khen Phật pháp nhiễm màu, tâm không đón tiếp, chân màu khó phân. Cái miệng thì mình nói Phật pháp thiệt hay, nói gì đó thừa thét một chập, rồi chỉ lấy ông Phật ra mà nói, nó nhiễm màu hay lắm, nhưng mà cái tâm không chịu đón tiếp. Cái chân màu khó phân, mình đón tiếp là mình phải đi lên trên đó, cái điển mình được cải quán, rồi mình tiến lên, nó mới thấy cái nhiễm màu của cái chân pháp nhiễm màu của Phật nó nằm ở đâu, à, mà do đâu xuất phát, và nó trụ qua nơi nào. Tiến lên nhất quyết tiến lần, nay không tiến được, mai gần Phật tiên. Bây giờ mình phải cố gắng, nay một chút, mai một chút. Bữa nay mình tiến không được, ngày mai nhất định mình phải gần được Phật tiên. Phật tiên là con người biến thành Phật tiên. Bây giờ chúng ta tu như người thì tự nhiên chúng ta sẽ đi đến gần Phật tiên, chứ có gì đâu. Thế gian tiền của chẳng cần, tan rồi giải tụ chẳng gần chẳng xa như tiền của. Tất cả bà con ở đây ai cũng gặp được cái hoàn cảnh lúc không có đồng tiền, mà rồi lúc đó tiền nó cũng dồi dào, trong cái sự suy tư mà mình muốn lật gạt để cướp số tiền của thiên hạ để mình làm giàu thì không có, nhiều khi nó không có trúng, nhưng mà nhiều khi nó lại chảy tới cho mình. Đó. Cái chuyện chúng ta cần gì phải suy nghĩ cái đó. Cái đó là cái sự của tạo hóa sắp đặt, nay tụ mai tan nó phải có. À, thì tự nhiên chúng ta phải minh định rồi, cái tâm của chúng ta không có rối loạn vì tiền bạc, à, vì nhà cửa, vì tài sản mà đau khổ cho nó cuốn cuồng, nó giam hãm phần hồn càng ngày càng bệnh hoạn thêm. Gắn tu chân tánh quy hòa, nơi nào cũng tiến cũng là thế sanh. Mình gắn mình tu, cái chân tánh nó quy hòa về cái thiên nhiên, nó có một kho vô tận cho nó. Thì ở nơi nào nó cũng tiến, nó cũng là cái thế sanh, chứ không phải là tôi ở nhà này tôi mới sống được, mà tôi đi nhà kia tôi lại không sống được. Nơi nào tôi cũng sống. Cho nên người ta nói nghĩa là Phật pháp vô biên, ở đâu cũng có hết. Cho nên lập kế tranh giành, duyên nào phần nấy, tu hành đến nơi, chứ đừng có nói tranh giành, tôi giữ cái đạo này, tôi bỏ cái đạo kia. Nhưng mà cái duyên nào phần nấy thì tu hành nó cũng phải đến nơi, người nào cũng có quyền tu, có quyền sửa lấy mình, tu đây là sửa. Chứ không phải nói là tôi giành cái đạo này rồi tôi bỏ cái đạo kia, nó phải có cái phương pháp để tự sửa lấy mình, nó mới kêu là người tu. Mà tu là phải hành, hành là phải làm, chứ không còn nếu không sửa không bao giờ tiến được. Thế gian của cải đất trời, thiên đàng chiếu rọi muôn lợi khai tâm. Ở thế gian thì chúng ta có tranh giành làm cái gì thì dịch được cái của cải của đất trời, cất nhà, cất cửa, quần áo no nê đầy đủ, đó là của đất trời, của thế gian. Nhưng mà cái thiên đàng là chỉ có cái điển, nó chiếu rọi muôn lời khai thông, nó nhất lý thông dạng lý minh, nó đi tới đâu nó cũng thấu đạt được hết rồi. Mẫu ai vắng xa thanh điển nhiều ngày, tâm con động loạn nhớ thầy nhớ ma, lâm khi tự động hướng về, bụi đời nguy hiểm bối bê trăm bề. Cái người tu mà không có chú ý lên trung tâm bộ đầu để tiếp cái thanh điển hàng ngày hàng giờ hàng phút của bên trên, nó đã sẵn sàng, cũng như chúng ta đã sẵn có thanh điển của trong bản thể chúng ta, chúng ta xuất phát ra nó mới thừa tiếp trao dồi sửa đổi, thì cái tâm mình nó không có động loạn. Còn người thế gian ở đây tu nó cái miệng nói tu, nhưng mà cái thanh điển không chịu tự ở trên bộ đầu, thì cái tâm nó động loạn, rồi nó bày ra chuyện nhớ thầy nhớ mẹ nhớ này nhớ kia nhớ nọ, rồi bày hiến thảo, rồi bày họ tụng kinh, rồi bày họ làm việc cúng nghiệp vãi đủ chuyện hết. Lâm khi tự động hướng về, nhiều khi thấy cái ngoại cảnh nó tốt đẹp, rồi đi theo cái bụi đời nguy hiểm, nó bối bê trăm bề, rồi nay nó một chút thử chút cái này, thử chút cái kia, thử chút thét, rồi nó đâm vô nó mê trần. Con người lúc vắng thanh điển là mất tất cả sự thanh cao của thượng trí, cho nên nó có thể hướng về sự động loạn của ngoại cảnh, sa mê trần tục, mù quáng đấu tranh bất chánh, sự nên khó nổi đoạt thành, sự hư dễ nhiễm dễ hành dễ hư, cái hư là dễ học nhất. Cho nên thích thú vội cười, hồn không tiến được, tâm người đã mê đó. Khi mà ta đoạt được cái chuyện gì mà ở thế gian ta làm được, cũng như cái ông tự do, ông làm được cái nhà, ông thích thú, ông tưởng là ông hay, là ông thợ điện, ông làm được cái radio, ông tưởng là ông giỏi, cái đó chưa phải là đắc đâu. Còn về cái phần hồn được của người ta, chứ còn nếu mà cứ tham về vật chất thì cái hồn nó trở nên đa mê, nó ngoan cố, cái mức tiến nó chậm tiến. Mà hướng về phần hồn thì nó còn tiến nhiều hơn nữa, nó có thể làm nhiều cái hay hơn nữa. Theo ngoại cảnh, theo sự hấp dẫn của thời đại, nó làm cho con người càng ngày càng tham và lúng túng thêm lên. Đó, nhiều người không có cái nhà tốt, muốn có cái nhà tốt, đoạt được cái nhà tốt rồi thì tới thấy nhà người ta còn tốt hơn nhà mình nữa, sắm cái gì nó cũng không vừa ý hết. Lúc đó rồi nó còn lúng túng, lập thân một cái địa vị cao sang chừng nào là bị sự khổ ách ràng buộc chừng nấy, làm cho mình khó tính, khó tiến, khó thôi. Cho nên Phật đã lập nền, lánh xa vật chất, bỏ quên chuyện đời, chứng minh có đất có trời, tình thương cao cả chẳng rời chẳng xa đó. Cho nên Đức Phật đã lập sẵn một cái nền là từ bi bác ái để cho mọi người thấy. Đức Phật không phải là một người ngu, có thể lập một cái thế, dành một khoảng đất rất rộng để mà sống riêng, nhưng mà Ngài không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó. Ngài lánh xa, bởi vì đó là một cõi tạm thế gian mà thôi, nay có nay tụ thì mai tan, cái gì cũng có đất có trời tạo ra mình mới có, chứ còn mình không bao giờ tạo được một hộp cát. Cho nên Đức Phật đã thấy rồi, cái quy định của tạo hóa có rồi, nhưng mà Ngài chỉ hướng theo cái tình thương cao cả, cái đó nó không bao giờ nó rời chúng ta. Lúc chúng ta sai lầm, chúng ta thấy nguy, nhưng mà chúng ta hướng thượng đi vào tình thương từ bi bác ái của Đức Phật, thì cái đó nó cũng từ bi hỷ xả, và chúng ta cũng vẫn tiên tự nhiên. Cho nên con người quá động loạn, cho nên rất dễ xa vắng tình thương. Nhưng đến lúc ăn năn hối ngộ rồi mới nhận xét được tình thương là cao cả. Đối với người tự tu, tự hành thì càng ngày được thông cảm sự quyền nhiều ấy nhiều hơn. Cho nên chúng ta ở đây tu, tại sao nếu bước vô tu thì không, ông cứ nói điển điển, điển là cái gì? Cho nên chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được cái điển rồi đó, từ cái phát âm của một người khác đưa tới, chúng ta cũng có luận thành một cái tràng pháp mà để hòa giải với tất cả mọi người được. Từ một tiếng gió, từ một tiếng động, từ một cái cử động, từ một cái màu sắc ở trước mắt chúng ta cũng có thể hòa giải thành một cái pháp tràng để cho tất cả những người được hợp thính và cởi mở, làm cho cái tâm trạng họ được khai thông đi về tứ đại giai không. Cho nên chúng ta phải dùng cái này, không có cái phương pháp nào mà để thông cảm cái đó được, chỉ có cái điển mới thông cảm được. Cái điển nó mới liên lạc mau lẹ, cái điển nó mới khai hóa cấp tốc bất cứ những sự gì kẹt. Cho nên chúng ta phải bước vô cái khóa đây là đi về cái điển giới, cái pháp kêu bằng siêu cấp, chứ không phải là tu theo cái loại mà lãng quảng, mà tu cho có chừng đó là đằng này không tu. Đằng này phải đại hùng, đại lực, đại từ bi. Chú nào mà không anh hùng, không có can đảm, không bao giờ tu được. Bao nhiêu sự thử thách chúng ta cũng chịu để mà tìm hiểu. Chúng ta cũng như không khác một cái phòng thí nghiệm. Bất cứ trở ngại nào đưa tới thì chúng ta dùng điển hóa, điển giải, phân tích để cho nó minh tâm kiến tánh. Cho nên chúng ta cần phải hành cái pháp để cho nó thanh tịnh, cho nó trụ hóa cái thanh điển ở bộ đầu. Lúc đó chúng ta mới tiến lên được. Cho nên các bạn đừng có tưởng rằng người ta tu thấy đạo này hay, vô trong cái chỗ đó thấy hay, thấy họ trang hoàng rất đẹp, thích thú. Và cái thế gian đó cũng thuộc là ngoại cảnh. Người tu mà còn thích ở bên ngoài là cũng đi về ngoại cảnh, chứ không khó đi vào từ bi. Còn chúng ta tu ở trong này, cái quyền diệu thanh điển của chúng ta ở bên trong tự hiểu, hiểu biết lấy mọi người, chứ không cần gì người nào mà chỉ cho chúng ta. Chúng ta thiền bất cứ giờ nào, khi mà chúng ta ra đứng ở ngoài chợ họ động loạn, mà ta hành cái pháp này rồi một chập, ta tưởng tới Phật có lưỡi răng kề răng, thì cái chợ đó cũng như không có ai ở đó hết thảy. Như ở ngoài đường xe cổ ầm ĩ như thế đó, nhưng mà chúng ta tu tới trung tâm bộ đầu mở, thì chúng ta lúc co lưỡi răng kề răng tưởng Phật một chút là cái thanh điển nó đi lên trên bộ đầu, thì tất cả những cái âm thanh đó không có bao giờ xâm nhập được trong cái tư tưởng của chúng ta. Thì chúng ta phải ở ngay trong sự thử thách và sự cân nhắc hàng ngày từ gia đình đó, xã hội và bất cứ những sự di động ở xung quanh chúng ta mới tiến được. Chứ đừng nói tôi sợ, tôi phải tìm cái cảnh thanh tịnh tốt đẹp hơn nữa, cao xa hơn nữa, cái đó không có bao giờ được. Nay thì thấy nó được, nhưng mà ngày mai nó rớt xuống là không có bao giờ nó tiến trở lại được. Chúng ta từ ở trong cái động loạn đi tới thanh định, chúng ta mới thấy cái quý giá màu nhiệm thanh điển của Đức Phật. Cho nên các bạn nên cố gắng và phải cương quyết dùng trong thanh điển của cái chuyện cơ thể thế gian không có nghĩa lý gì đối với mình. Không phải rằng nói rồi ông mang cái cơ thể về mà bây giờ ông phụ cái cơ thể, không phải, đó là nó hữu hạn. Trong cái thời gian kích động và phản động đúng rồi là nó phải tiêu diệt. Mọi người đều phải bỏ xác mà đi, chứ không có ai mà lưu cái xác lại ở thế gian được. Cho nên được phải dồn cái ngoại cảnh mà lầm tưởng, rồi bị họ làm cho mình mê hoặc, làm cho mình chậm tiến, rồi mình chỉ lo cho mình, giải thoát lấy mình mới là chân chánh. Cho nên các bạn nên cố gắng nghe, mỗi tuần tôi cũng có nói, nhưng mà trong cái tâm các bạn và cái mức tiến của các bạn tới cái độ nào, trong những bài thơ tôi nhắc rõ ràng, và những thắc mắc của những người khác định tới hỏi thì trong đây là phúc đáp tất cả. Nên các bạn lưu ý xem hai cái bài thơ này thì các bạn sẽ thấy những cái gì nguyên diệu Phật pháp nó ở đâu, tại sao nó đoán trước những cái câu hỏi của mình. Cảm ơn các bạn.
cái đó là vì mỗi người trong cái bản thể này đều có cái đó kêu là thuộc về tâm thấp, chứ không phải là gì cái điện. Cái đó là tâm thấp. Món ăn này khi cái nợ mấy cái đó là mình uống thuốc sổ cái nó cũng hết. Tâm thấp mọi người cũng đều có. Không phải ảnh hưởng của công phu. Cái đó sổ một cái là nó hết rồi. Tâm thấp chứ không có gì cả. Hồi ở nhà thì trước khi chưa tới đây thì nó làm mình có một sự bực tức ở ngực khó chịu. Khi tới gặp ông Tám rồi thì hết, thì cái lý do đó nó do đâu mà nó ra?
Cái lý do nó là tại vì trong cái bài thơ có nói cái điển nó đem lên bộ đầu, nó không đem, nó lại đem xuống con tim. Mà so đo với chuyện này chuyện nọ, cái nghịch cảnh của thế gian, gia đình, bạn bè nó làm mình bực tức, rồi mình đem về đây mình thủ cái thế ở đây nó kẹt. Mà tới đây nãy giờ thì kéo lên rồi. Ở trong hai bài thơ có nói rõ ràng, bạn về nghe cho kỹ, dặn lại nghe một chặt thì nó không có tức chỗ nào hết rồi. Là tại vì bạn đã đem nó xuống dưới thay vì để lên trên. Mỗi người nó đều